Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lơ Tha Lơ Thơ, chuyện của chúng ta, và mình là Lâm Anh. Lâu rồi mình không thu âm các bạn ạ. Chính xác là đã rất lâu lâu rồi. Và các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Còn mình thì không được khỏe lắm. Rất xin lỗi các bạn vì mở đầu mình đã mang đến một câu nói không hay mấy, nhưng mà mình phát ốm về việc phải nghĩ ra được chiếc kịch bản cho podcast lần này. Chính xác là đã 3 tuần rồi, mình vẫn không thể hoàn thành nó và không có cách nào để kết thúc nó được. Đây là bản thảo số 3 của mình viết cho chủ đề lần này. Hai lần trước mình đã viết theo hai hướng, hai cách triển khai khác nhau, và nó đều đi đến một cái kết duy nhất, đó là mình dừng lại. Lý do là khi mà mình viết, mình triển khai theo cái mạch cảm xúc của mình ấy, nhưng đến khi mà đã hòm hòm rồi mình đọc lại, mình đã hoàn toàn không hài lòng về tinh thần của bài viết mà mình đã đem đến. Nó cứ đi lệch hướng kiểu gì mình cũng không hiểu tại sao. Giống như các bạn, khi mà các bạn nhìn thấy một cái phong cảnh rất là đẹp, rất là yên bình, và các bạn muốn vẽ nó vào giấy, và trước khi đặt bút các bạn đã tưởng tượng ra tất cả mọi thứ rồi nha. Vẽ những cái gì, vẽ bông hoa, vẽ ngọn núi, vẽ con sông như thế nào rồi. Mọi thứ đều sẵn sàng ở trong đầu của các bạn rồi. Và bạn biết rằng là bức tranh đấy sẽ là một bức tranh mang một cái cảm xúc rất là tích cực, rất là vui vẻ và bình yên. Nhưng mà đến khi các bạn đặt bút vẽ thì càng vẽ các bạn sẽ càng cảm thấy một cái màu nó xám dần đi, và sửa mãi, xóa mãi cũng không xóa hết được cái màu xám đấy đi được. Thực ra đây là lần đầu tiên, lần hiếm hoi mà mình cảm thấy như thế này. Đó là bản thân mình không thể nào điều khiển được những gì mà mình viết ra. Không hiểu tại sao. Thực ra cũng có thể vì lần này mình đã nói về một chủ đề, về một thứ mà mình bắt buộc phải so sánh nó với thứ ngược lại. Giống như là bây giờ viết văn miêu tả đi, các bạn phải làm một bài văn miêu tả, một bài văn chứng minh rằng ăn xoài chua rất ngon đấy. Tất nhiên là vô tình hoặc là hữu ý thì khi mà nói về quả xoài chua, các bạn sẽ phải so sánh vị của quả xoài chua với một quả xoài chín. Đấy, nói về vị của xoài nó đã khó tả rồi, nói gì đến việc mà mình nói đến một cái chủ đề nó khá là khó khăn mà mình muốn đề cập trong cái bản thảo đấy, đó là về một cách sống, về một mục đích sống. Nó không có cách nào, mình đắn đo và mình luôn cứ loay hoay mãi trong cái cách trình bày làm sao để cho nó nhẹ nhàng và mở hở nhất, kiểu đấy. Mình thì thực ra mình không thích dùng phép so sánh hay là dập tắt quan điểm của người khác xuống để nâng cao quan điểm của bản thân lên cho lắm. Mọi thứ mình luôn muốn nói ra và đặt lên bàn cân một cách bao dung và khách quan, để cho mình vẫn có một cái góc nào đấy tôn trọng những suy nghĩ của người khác, những quan điểm của người khác này. Thực ra điều này mình mới phát hiện ra gần đây thôi, khi mà mình bắt đầu viết nhiều hơn và cho ra những số podcast mà mình tạm gọi là hài lòng hơn ấy, thì càng ngày mình sẽ càng ít cho những cái câu dạy dỗ này, hay là khuyên là phải làm điều này tốt, làm điều kia xấu, hoặc là yêu cầu mọi người phải sống như thế nào đó vào những cái podcast của mình. Thì mình nghĩ rằng là biết gì mà nói, mình đâu có trong hoàn cảnh của người ta đâu, mình đâu có phải sống cuộc đời của người ta đâu. Và trên đời này không bao giờ có một mẫu số chung cho tất cả mọi người. Nên mình sẽ không có cho quá nhiều cái tôi và câu khẳng định của mình vào trong những lời mình nói. Và mình vẫn muốn rằng là vườn hoa của mình sẽ là nơi mà có thể nói ra quan điểm của bản thân, nhưng vẫn cần một cái giới hạn để có thể tôn trọng nhất định cho những cái quan điểm khác. Đấy là gu của mình nha. Giống như câu chuyện vừa rồi, đấy là mình thích ăn xoài xanh, nhưng mình vẫn phải tôn trọng những người thích ăn xoài chín ấy. Thì ý là nó cũng ngon và ngọt mà, nên là mình vẫn phải để một góc cho họ, để họ có thể có một cái không gian thoải mái với cái quan điểm của họ ấy. Vì mình cũng không có cách nào để có thể gọi tên chính xác được cái tinh thần này, nên mình sẽ xin phép được gọi nó là quan điểm xoài xanh hay xoài chín đều ngon. Đặt tên tạm vậy nhá. Và cái tôn chỉ xoài xanh hay xoài chín đều ngon chính là lý do lớn nhất khiến cho mình bị vướng mắc ở chủ đề podcast này rất là lâu. Qua hai bản nháp đã phải bỏ, mình đều cảm nhận được rằng là mình luôn nói với tất cả thế giới rằng mình thích xoài xanh ấy. Cụ thể ở đây đó là mình thấy cách sống này rất là hay, rất là thú vị và tự do. Giống như sự kết hợp vị chua của xoài xanh và muối ớt thì rất là ngon và thú vị ấy. Mình đã dùng rất là nhiều luận điểm và quan điểm của mình để có thể ẩn dụ rồi là chứng minh về cái sự thú vị của nó. Và khi mà mình luôn nói vậy ấy, mình chợt nhận ra rằng mình đang bỏ lại quả xoài chín ở một góc. Và có một cảm giác vô hình nhú lên trong từng dòng chữ của mình, đó là mình không thích xoài chín. Mình sẽ vẫn như thường lệ nói rằng là xoài chín cũng ngon, vị ngọt rất là cơ bản, nhẹ nhàng, dễ ăn, dễ nịnh miệng. Cụ thể ở đây là có những cách sống khác rất là nhẹ nhàng và đơn giản, và cũng rất là thú vị và hay. Rõ ràng nó cũng là một lời khen rất là tôn trọng, nhưng không hiểu sao lần này mình lại có cảm giác đây là một lời khen rất là giả dối và xám xịt. Mình nghĩ rằng là thật sâu trong lòng mình đang không thực sự mở lòng và không thực sự cảm thấy ổn về những quả xoài ngọt ấy. Hay cụ thể rằng là mình vẫn còn rất nhiều định kiến ở trong lòng đối với lại những cách sống mà người khác sẽ gọi là sống bình thường và ăn vui nhẹ nhàng. Mình nghĩ rằng nếu như mình vẫn cứ tiếp tục viết podcast đó và đăng lên thì cũng có thể mọi người sẽ không có nhận ra đâu, không có nhận ra sự bất ổn ở đâu. Mọi người sẽ vẫn thấy những lời mình nói là những lời nhận xét tỏ ào rất là thấu đáo, yêu cách sống của bản thân nhưng vẫn rất là tôn trọng cách sống của người khác, vân vân. Nhưng mà chính mình nghe lại mình nhận ra rằng là không phải thế. Những lời này là những lời giả dối. Sự tôn trọng này là một sự tôn trọng và bao dung độc hại. Mình cảm thấy thế. Và thế thì không được, đúng không? Cố thể hiện bản thân mình là một người thấu đáo thì thế rất là không ổn. Thế xong là tự nhiên mình cảm thấy rằng cách nhìn của người khác đối với bạn không bao giờ liên quan đến bản chất của bạn, về cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Có nghĩa là việc mà người khác sẽ chỉ nhìn thấy cái vỏ bọc bên ngoài xinh đẹp và ổn áp, họ sẽ nghĩ rằng cái điều này rất là tốt và mình đang làm rất tốt rồi. Nhưng nếu như sâu thẳm trong bản thân mình không cảm thấy điều đấy là ổn và đúng với lại con người thật của mình ý, thì đó chính là không ổn, không có thể giả dối được. Tự nhiên mình lại nhớ đến lời chia sẻ gần đây của chị Vũ Cát Tường. Mới đây này, trên Top Top mình mới nghe thấy, thì chị nói rằng là chị ra một bài hát mới và chị nghĩ rằng là theo thị yếu của khán giả thời nay thì nó sẽ rất là hợp với thể loại một MV cổ trang như này như kia. Và chắc chắn nếu ra MV thì mọi người sẽ ca tụng, sẽ nghĩ nó rất là ổn và rất phù hợp với cái bài hát đấy. Và chị ấy thực sự cũng đã làm MV và quay xong hết rồi, để tạo cho chúng một cái vỏ bọc nghệ thuật và xinh đẹp nhất trong mắt công chúng. Nhưng rồi đến khi mà xong hết rồi, đã chuẩn bị đến những bước cuối cùng rồi, thì chị ấy mới tự hỏi rằng là liệu những điều này có thực sự là mình không? Có thực sự ổn với mình hay không? Và câu trả lời của chị ấy là không. Thế nên là chị ấy đã gọi điện thoại và xóa ngay lập tức MV đó, ngay trước khi gần đến ngày công chiếu. Mặc dù chiếc podcast của mình có thể không là gì so với một chiếc MV của một nghệ sĩ lớn mang tính chất đầy nghệ thuật, công phu hay là đầy sự đầu tư, nhưng mà mình hiểu được cảm giác bản thân nên dừng lại khi mà cảm nhận được rằng mình đang không là chính mình trong sản phẩm của mình ấy. Tất nhiên là mình cũng không có phải là nói lời giả dối gì quá nhiều, nhưng mà cảm thấy là mình đang cứ cảm thấy không ổn là một cái điều gì đấy. Và nếu như mà không ổn rồi thì mình nên không cố viết thêm nữa. Đấy. Thế là nó cứ dằn vặt, nó cứ dày vò ở trong người của mình trong 3 tuần nay, đến cả tháng nay rồi mà cứ không kết được ý. Thế nên mình tự cảm thấy rằng bản thân mình có vẻ như mình chưa sẵn sàng với chủ đề này thật. Và có thể là suy nghĩ của mình chưa thực sự thấu đáo. Đôi khi là thậm chí không phải mất là 3 tuần đâu, mà có khi mất đến vài năm trải nghiệm thì mình mới có thể đủ sẵn sàng để đối diện trực tiếp vào một vấn đề lớn như thế. Là còn bây giờ là thậm chí là có khi đến cái quả xoài xanh và xoài chín thì mình cũng không có thể tự tin nói được ấy. Mình đã nhất quyết không muốn bỏ ngỏ chủ đề này, vì thực ra là có rất nhiều ý tưởng hay trong đầu của mình. Và có thể ngoài kia có những người đang muốn mình nói về nó. Và mình cũng rất muốn nói những lời ủng hộ và cổ vũ rằng là các bạn hãy sống một cuộc sống mà các bạn muốn, đi trên con đường mà các bạn muốn đi, dù khó khăn một tí. Chỉ cần bạn biết đó là lý tưởng mà các bạn mơ đến hàng đêm, là cuộc sống mà bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, thì hãy cứ tiến thẳng lên phía trước, đừng sợ gì cả. Nhưng mà có lẽ mình phải dừng bút và chưa nói về nó trong số lần này. Vì câu chuyện chứng minh rằng mình thích xoài chua ấy đã khiến cho mình có một cái lăng kính xám xịt khi nhìn những người thích xoài ngọt. Và mình thực ra là mình không ưng cái hình dáng của mình lúc này lắm. Chưa suy nghĩ thấu đáo lắm các bạn ạ. Nên là sự dừng lại lần này cũng không hẳn là quá đáng tiếc, vì ít nhất mình vẫn ra podcast đúng hạn này. Ít ra là mặc dù không biết về xoài chua, xoài ngọt, nhưng mình lại có một bài viết khá là giá trị về việc quan sát trạng thái của mình đang như thế nào. Dạo gần đây khi mình viết ấy, mình luôn cảm thấy có một Lâm Anh rất khác đang thoát ra khỏi thân thể Lâm Anh này, kiểu thế, trở thành một người thứ ba đứng ở bên ngoài và quan sát cô Lâm Anh vật lý đang viết podcast như thế nào. Cô ấy đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì, câu chữ cô ấy viết ra lột tả điều gì về nội tâm của cô ấy. Ví dụ như lần này này, là cô Lâm Anh ngôi thứ ba đã 5 lần 7 lượt phát hiện ra năng lượng không ổn toát ra từ cô Lâm Anh vật lý. Thực ra cái việc không ổn nhất không phải do mình đang nói xấu hay là nghĩ xấu về xoài chín đâu. Ý là mình đang tỏ ra mình rất hiểu và rất thấu đáo với quả xoài chín, nhưng thực sự mình đang cố tình thể hiện rằng mình giỏi giang và mở lòng ấy, chứ thực sự trong vô thức thì mình vẫn chưa sẵn sàng cho sự mở lòng ấy. Đấy mới là vấn đề. Nó khiến cho lăng kính của mình bị xám đi. Và mình nghĩ là mình phải dừng lại. Mình chưa sẵn sàng với điều này. Mình nói đến lần thứ hai rồi là mình chưa sẵn sàng. Nhưng mình cũng có cảm giác rằng đến một ngày nào đó mình sẽ chuẩn bị đủ ấy. Thì khi tâm hồn mình rộng mở hơn và suy nghĩ của mình sâu hơn, mình có thể quay lại để nói về chủ đề này, nói chuyện về những quả xoài. Hãy đợi đấy, để mình nghĩ thêm nhé. Các bạn hãy cho mình thêm thời gian đi. Mình tin rằng mình sẽ có một cách tiếp cận dịu dàng hơn cho câu chuyện này. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình đến những giây cuối cùng. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những số podcast lần sau nhé. Bye bye, bye bye, bye bye.